Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hai người này xem như là cha mẹ của chúng chúng ta sinh ra cái pháp thân ngoại cảnh này. Còn cha mẹ đó là cha mẹ ruột là người sinh ra cái thân tứ đại. Cái thân tứ đại chúng ta đang mang thì chúng ta chia hai đối tượng cha mẹ, hay là chúng ta chia hai đối tượng là bà phượng, hay là sở đê, hay là các bậc thánh nhân. Thì những trường hợp đó mình rơi vào bệnh nghiệp tội nghiệp thì không có phát sanh không, tội nghiệp không có phát sanh không. Và tội nghiệp mà mình lỡ phạm rồi thì mình không thể mà xuất gia, không thể mà sống đời sống của một người xuất gia hay là họ trì giới pháp ở cấp độ cao của Đức Phật dành cho các đệ tử xuất gia của Ngài. Do đó là nếu mà rơi vào trong những trường hợp này thì đó là cái chướng duyên rất lớn, chướng duyên rất lớn. Thì ở đây là nó không nhất về các trường hợp bạn, còn ở phần sau thì chúng ta sẽ nói lên là sám hối các trường hợp và ở từng mức độ đó thì sẽ sám hối như thế nào. Sang nội dung thứ ý thứ hai đó là phạm vào tội trọng. Phạm tội trọng thì đủ năm duyên kết thành tội. Một đó là đối tượng là người hoặc là thai nhi, người hay là thai nhi thì kết thành tội trọng. Nhưng mà cái điều kiện đầu tiên cần thiết mà chúng ta không đưa vào, nhưng mà chúng ta phải nhớ đó là điều kiện đầu tiên, người đó phải là Phật tử, nghĩa là phải là Phật tử, người đó là có họ cái cấp độ như thế này mới là vi phạm. Khi là một cái việc giết hại chúng sinh thì nó có ba, có ba cái tội mà chúng ta có thể vi phạm. Một là phạm vào điều giới của Đức Phật giới định, thì do đó là ai mà là người là thọ trì giới pháp mà vi phạm thì người đó mới là phạm giới. Còn nếu mà người không có thọ trì giới pháp thì người đó sẽ là phạm vào pháp luật quốc gia và nhân quả thiện pháp. Nếu người mà có thọ giới thì phạm thêm một cái sự phạm nữa, đó là phạm giới. Thì ở ba góc độ đó, nếu như ta là người bình thường và người Phật tử thì họ tâm quy thì chúng ta bị phạm này. Khi nào mình là có họ điều giới này thì mình mới là phạm vào điều giới này, đó là thành phạm ba. Nhưng mà trong ba cái cách phạm đó là phạm pháp luật quốc gia, nhưng mà nghiệp báo và phạm vào cái tội mà Đức Phật chế định, cái tội thành phạm giới, thì cái cách mà sám hối khắc phục hậu quả cũng như là hơn hành nhiều việc thiện thì chúng ta sẽ nói ở phần sau. Thì đối tượng là người hoặc là thai nhi, đó là cái điều kiện thứ nhất. Cái gì thứ nhất? Duyên thứ hai là mình giết đúng cái đối tượng mình muốn duyên. Cả đời mình muốn giết cái người khác mà mình làm cho cái người khác đã chết thì mình nói phạm. Còn nếu như mà mình giết người A mà mình giết nhầm người B, mà mình giết nhầm người B làm người B chết thì mình phạm tội ở bậc vừa, nó nhẹ hơn cái bậc trọng này. Bậc trọng, bậc trung và bậc nhẹ phân ra ba bậc. Còn đối tượng là bà phượng, các sở lê, thánh nhân rồi cha mẹ thì đó là phạm vào nghịch. Rồi còn lại thì nó có cái lần ba, thì phân lần ba là trọng, đúng đối tượng thì là phạm trọng. Còn nếu mà giết chết người mà nhằm sang đối tượng khác thì phạm ở bậc trung. Ví dụ giờ bây giờ mình ghét cái ông chồng của nhà hàng xóm, và hôm nay mình không thường thấy là người vợ nấu cơm xong dọn sẵn đó, rồi người vợ nó làm vệ sinh, làm một số công việc khác, thường đi làm về người chồng bước vào ăn cơm ăn cơm trước, còn người vợ sau đó mới dùng sao. À, mình biết cái linh của cái gia đình đó là như thế, mà mình ghét cái ông chồng. Một hôm mình thấy người vợ đã dọn sẵn thức ăn rồi, mình muốn qua để mà thuốc giết cái ông chồng đó để thuốc độc vào thức ăn. Thì trong lúc mình qua mình nói chuyện, mình chơi với người vợ, thì người vợ kêu đi ra, mình đang mình vô, mình lén mình để thuốc độc vào trong thức ăn đó, ý là muốn giết người chồng, người chồng về khác mình sẽ bị chết. Nhưng mà hôm đó người chồng không có không có gì để sớm giống như là thường lệ, mà gì để trễ hơn. Mà người vợ lại có gì cứ đến người vợ thì không chứ. Người vợ cắn dao, người vợ bị chết, thì chúng ta phạm gì vậy? Phạm tội chung là nghĩa là mình không giết, mình giết làm ghét người đấy mà không đúng cái đối tượng mình cũng giết. Thì đó là phạm ở một cái tội cái nhẹ hơn, mà ở tội chung thì là sợ không được. Thì ở đối tượng này chúng ta thiếu cái ví dụ nữa. Ví dụ như bây giờ một cái người mẹ, người mẹ người ta muốn phá thai nhờ chúng ta giúp, à cái mình giúp cho người mẹ để cho đứa con nó chết, là phá bỏ thai đó để làm cho đứa con chết. Nhưng mà cái bỏ thai đã lớn rồi, nó là phải 8 tháng tuổi rồi. Thì do đó là khi mình dùng cái cách để làm cái bào thai chết, nhưng mà bào thai là không chết mà người mẹ chết, thì giết nhầm đối tượng thì mình nhận đó là mở tục chung. Và cái duyên thứ ba đó là có tâm giết hại. Mình phải có tâm mình giết hại đối tượng đó mình mới phạm vào những giới này. Mà có tâm nhớ điều đó, mình có tâm mình giết hại. Còn trường hợp vô tâm là sao? À, vô tâm nghĩa là mình chạy xe nhưng mà mình vô ý mình gây tai nạn chết người. Thế bây giờ mình làm công nhân, là mình là công nhân xây dựng, là mình làm ở trên cao, rồi vô sơ ý mình trường cho mình té, mình té mình té cái người ở dưới, cái người dưới chân. À, người trường hợp đó còn được bọn cũng xảy ra và đem lên thịnh ý đức Phật rất nhiều những trường hợp. Và đức Phật có những trường hợp như thế là không phạm. Mình vô tâm, mình vô ý thì mình có phạm. Nhưng mà đức Phật dạy là sau này làm việc gì thì nên cẩn thận. Đó là đối diện có cái tâm giữ ngại. Thứ tư đó là tiến hành bằng phương tiện hoặc là bằng thân và cầu. À, mình dùng nhiều cái phương tiện khác nhau, mình lấy cốt cầu mình bỏ xuống cái giếng nhà hàng xóm, rồi hoặc là mình dùng cái thân mình thắng, mình dùng rất nhiều cách đó, hoặc là mình dùng cái lời nói của mình khuyến khích, mình nói những lời khác làm cho người kia tìm được cái chân. Có những cái lời nói chỉ cần một cái từ mình nói ra thì dẫn đến một cái mạng đường kết thúc. Trường hợp đó nếu như chúng ta thấy trong cái thực tế đời thường mà chúng ta tiếp xúc hay gì đã xảy ra cũng rất thường. Còn trong tiên triển chúng ta thấy chuyện đó dường như là nó xảy ra là bộ phim nào chúng ta thấy cũng có những cái gì đó. Dù cái lời nói khác từ người cha hay người mẹ hoặc một người bạn bè và nói lên cái lời khác còn đó thì làm cho người kia tìm được cái chết trong một số cái tình huống nào đó. Giờ đó là tiến hành bằng phương tiện hay là bằng thân bằng cầu. Rồi cái yếu tố nữa đó là đối tượng chết. Nghĩa là đối tượng mình muốn giết người đã chết mình sẽ phạm vào tội trọng. Còn nếu mình giết người đó mà người đó không chết thì phạm ở tội chung. Mà bởi vì mình có tâm vậy tôi nghĩ rằng là hội đủ 5 yếu tố này. Hội đủ 5 yếu tố này mình phải phạm vào. Còn nếu như mình chỉ làm một trong những yếu tố đó và mình vào 4 yếu tố rồi, 4 cái gì rồi thì nó cũng không rơi vào phần trọng. Chúng ta nhớ điều đó, hội đủ 5 điều kiện này cộng với yếu tố là mình là người có họ trì cái cấp độ giới thanh đông thì mình sẽ phạm vào cái tội đó là phần trọng. Nhưng mà chúng ta nghĩ rằng trong chúng ta ở đây mình học để mình biết, để mình áp dụng. Nhưng mà chúng ta nghĩ rằng là giết người thì chúng ta không còn ai. Là giết người cũng bị pháp luật thế gian là xử dạy mình rồi. Cũng lại tự mình hoặc là tù chung thân còn có giảm nhẹ đi nữa thì chắc cũng chưa còn ai. Nhưng mà cũng có những tình huống mà chúng ta giết người mà chúng ta thoát được cái tội, thoát được cái pháp luật thế gian, nhưng mà nhớ rằng thoát được thừa kế pháp luật thế gian, nhưng mà nhân và nghiệp báo không thoát được. Giới tôn và Phật chúng ta cũng không thoát được do điều đó. Và một điều chúng ta đặc biệt chú ý đó là thai nhi, đối tượng là thai nhi. Trường hợp đó mình rất dễ làm. Nhiều lúc tôi nghĩ rằng nó là con của mình được quyền là cho nó có sự sống hay là kết thúc sự sống của nó. Và mình nói rằng là cái trong cái thời điểm đó kinh tế khó khăn và mình chưa chuẩn bị cái tâm lý làm cha làm mẹ, mình cho nó chờ đợi cái tương lai nó không tốt. Và mình vì những lý do đó là để bào chữa cái chuyện làm sai trái của mình mà thôi. Nhưng mà ở đây chúng tôi nghĩ rằng chúng ta chiếu vào cái đối tượng và thai nhi là rất nhiều, rất thiệt hại. Bây giờ chúng tôi đặt các vị vào trong cái trường hợp. Bây giờ thử hỏi các vị, ngay bây giờ chúng ta mong muốn cái điều gì sau khi chết? Mong muốn điều gì sau khi chúng ta bỏ cái thân này? Sanh về cực lạc, đúng không? À, bao nhiêu người cầu nguyện sanh về cực lạc? Rất nhiều người sẽ cầu nguyện được sanh về cực lạc. Có ai mà cầu nguyện mình sớm sanh vào địa ngục không? Có ai cầu nguyện cho mình sanh vào đồ xuất sanh không? Không. Ngạ quỷ cũng không. Cho đó là mình có ba sự lựa chọn. Một là sanh về cực lạc thế giới phương Tây của Đức Phật A Di Đà. Hai là sinh về cõi trời để hưởng phước. Và nếu mà sinh về cực lạc thì ngày ngày tu tập những điều giới pháp và thực hành theo cái lời của Đức Phật A Di Đà nguyện, và mình sẽ được ngày trước chúng ta về cực lạc sống ở đó. Còn nếu như mà mình muốn hưởng cái cảnh phước báo cõi trời thì tu thập thiện. Còn nếu như mà mình muốn là sanh lại ở cái cõi thế gian này, mình muốn tiếp tục làm người để được hưởng phước. Đa số chúng ta là muốn là kiếp sau được làm người, sanh trở lại làm người trong kiếp sau, xã hội của 20 năm sau tốt hơn nhiều so với xã hội hiện tại. Ví dụ như 20 năm sau mình sinh ra trong một cái mình bỏ cái thân ngay hiện tại bây giờ, thì 20 năm sau mình trở thành một cái chàng thanh niên hoặc là cô thiếu nữ 20 tuổi. 20 tuổi sống trong cái độ tuổi đó trong xã hội 20 năm sau nó gần giống như cái xã hội của những nước tiến bộ hiện tại. Ví dụ xã hội của Singapore hoặc là Mỹ hoặc một số quốc gia tiến bộ, thì xã hội Việt Nam 20 năm sau cũng sẽ tốt đẹp như thế. Cho đó là đa phần chúng ta là mong muốn rằng trong kiếp sau của mình, khi bỏ thân này, mình sẽ lại sinh lại làm người, sẽ sống ở cái xã hội mới nó tốt đẹp hơn nhiều so với xã hội hiện tại. Nhưng mà thần thức vừa sinh ra còn sáng, lúc bây giờ mình tìm cái duyên họ để mình đầu thai. À, khi mà thấy cái hội đủ duyên lành, mình sẽ thọ vào cái thân của người phụ nữ. À, chọn nhận người đó là mẹ, người nam đó là cha. Nhưng mà đặc trường hợp là trong lúc mà chúng ta thọ vào một cái bào thai đó, sống trong đó là cái chịu sự gò bó, cái sự mà tấu ý tâm trong lúc mà chúng ta sống cái thần thức, chúng ta sống trong cái bào thai của người mẹ. Hàng ngày mình mong chờ cái thai đó, nó lớn là cái thân của mình ngày một lớn hơn. Mình mong chờ một cái ngày mình thoát ra khỏi cái bào thai để mình trở thành một cái con người của kiếp tiếp theo. Nhưng mà khi người cha, khi người mẹ mà biết là mình có chỗ bụng của người mẹ, có một cái thân tướng của chúng ta trong đó, thì người cha người mẹ là cắt đi cái mạng sống của mình, không cho mình chào đời. Thì như thế thử ra được mặt của mình sẽ như thế nào? Quay trở lại, mình nở làm gì đó đối với một chúng sinh khác, mà chúng sinh đó nhận mình là mẹ, nhận người kia là cha, mình cắt đi sự sợ, mình cảm thấy cái gì nó rất dễ dàng, mình đưa ra bao giờ để mình làm sai như vậy? Thì chúng ta học, chúng ta tìm hiểu những cái nguyên nhân và chúng ta làm những cái điều sai đó, để chúng ta biết và chúng ta khắc phục, chúng ta không nên dẫn vào trường hợp như thế và đỡ bệnh lại nó vào, thì mình truyền lại những cái ý này cho con cháu chúng ta, những người khác đừng làm như thế. Và chúng ta đã lỡ mà mình rơi vào trường hợp này thì mình phải biết cách thế nào để khắc phục cái hậu quả, làm thế nào để mình thoát tội, thoát nhân quả nghiệp báo. Hiện tại trên pháp luật thế gian, pháp luật của Việt Nam hiện tại thì chúng ta khá hay, chúng ta chưa bị pháp luật là sự kiện. Do đó là những trường hợp chúng ta là phá bỏ thai nhi, mình phạm hai tội. Một là phạm vào điều giới không đức Phật, hai là chúng ta phạm vào nhân quả nghiệp báo. Do đó lần lượt thì chúng ta sẽ là tìm hiểu cái cách nào để khắc phục. Nhưng mà chúng ta nói lên cái đó để chúng ta thấy rằng cái sự sống nó rất là quan trọng đối với một chúng sinh, mặc dù là mới tưởng thai chưa chào đời. Mình đừng vì cái bản ngã của mình, à bây giờ mình sinh ra mình không thể nào lo cho con mình tốt, nó không có tương lai, và mình đang còn là sinh viên, đang còn là học sinh, hoặc là mình là nó bị vỡ kế hoạch. Đừng có những lý do đó mà khác đi cái mạng sống của một chúng sinh, mà lỡ ra trường hợp mà chúng ta rơi ra trường hợp như một cái chúng sinh hay là một kiếp nào đó, và chúng ta vừa phát hiện chúng ta khóa trong bụng của người mẹ đó là phá bỏ, không cho chúng ta tiếp tục sự sống, chúng ta sẽ như thế nào? Chúng ta nhìn lỡ mình đặt trường hợp mình là như thế, những cái lý như thế để mình có cái định hướng cho mình, đừng có những gì làm sai phạm. Rồi bây giờ là phạm ở tập trung. Phạm ở tập trung nghĩa là tâm mình tưởng không phải là người. Hay những lúc mình thấy một cái người ngồi ở trên đường và họ đi, mình cứ nghĩ đó là một cái đống rác hay cái đùi trẻ hay là một cái gì đó, cầm vô tình mình chọi một cái đá, mình cứ nghĩ đó là đống rác, mình chọi một đá vào trong cái đống rác đó, nhưng mà vô tình cũng nghe cái cổ não của người đó làm cái người đó chết. Mà nếu mà vô tình mình làm cái người đó chết thì mình là phạm ở tập trung. Hoặc là điều nào mà mình giết không đối tượng, chúng đối tượng mình muốn giết. Mình giết người nghe mà người kia chết, mình muốn giết người giao mà người giờ chết, thì đó là phạm ở tập trung. Rồi thứ ba là gây thương tích cho đối tượng mà đối tượng không chết. Tức là cái tâm mình muốn giết cho người đó chết, nhưng mà mình tìm mọi cách để giết mà người đó là đương khó cái chết, và người đã thoát chết thì mình phạm tập trung, người đã bị chết phạm vào tội trọng. Rồi trường hợp là tự mình hủy hoại thân thể của mình, và những lúc mà mình tự là chặt tí một cái tay, chặt một cái chân, hủy hoại thân thể của mình vẫn là phạm. Còn mình là tự sát thì sao? Tự sát phạm giới không? Không. Giới định thọ là chỉ có một đời thôi, cho đó là mình chết đó là mất giới rồi, mình chết là cái giới mình mất, cho đó là từ mình thọ là từ bây giờ cho đến hết cuộc đời mình thọ là không được giết hại chúng sinh. Và vì do đó là mình tự hủy hoại thân thể của mình tự theo cổ, mình tự uống nước độc để tự. Nhưng mà khi cái chết nó lên một thì đồng nghĩa với cái giới mình đã tạo mất, do đó là mình không có phạm vào cái điều giới còn cấm. Nhưng mà mình hủy hoại làm thương tích trên thân thể thì phạm nó vô chung. Nhưng mà cái nhân quả nghiệp báo có chứ, mà tại sao mình hủy hoại thân thể mình mà mình phạm? Mình cũng là một chúng sinh, mình hủy hoại thân thể mình không kính trọng cha mẹ, hàng cha mẹ là cái thơ con mình được hình thành từ trinh của cha, từ huyết của mẹ. Trải qua 9 tháng 10 ngày cha mẹ rất là cực khổ để cho chúng ta có được cái sự chào đời. Khi chào đời, cha mẹ phải là nuôi nấng dạy dỗ chăm sóc chúng ta có công sức như thế nào mà chúng ta lại tự hủy hoại thân thể của mình. Đầu tiên mình vẫn là một chúng sinh, thứ hai là không tôn trọng, không uy tín cha mẹ. Do đó là những trường hợp như thế này thì phạm vào là tập trung. Rồi đúng ra là chúng ta giết các loại chúng sinh là nó phạm ở mức độ nhẹ, phạm mức độ nhẹ. Nhưng ở đây chúng ta mở mặt, chúng ta nói thêm là giết các loài vật trong trường hợp đặc biệt thì vẫn có thể kết chúng ta rơi vào tập trung. Thật ra trong giới pháp Đức Phật dạy thì không có điều này, nhưng mà chúng ta nghĩ rằng có thể những trường hợp này kết vào tập trung. Một là vì cái tâm thù kẻ chủ mà ra tay xiết hại, giết hại loài vật của người khác. Ông ghét cái nhà hàng xóm, à mình làm sao cho con chó vào thấy ông cưng con chó đó, mình làm con chó hết chưa? Thì cùng một lúc mình giết con chó mà cái tâm mình lấy hai ba tâm mát to thì mới gọi lên. Vừa giết con chó, vừa cũng là trả thù, vừa cũng là ân oán gì đó, nghĩa là rất nhiều cái tâm niệm mình khởi lên trong cùng một cái việc là giết hại chúng sinh. Còn bây giờ nếu như mình giết một cái con chó, giết một con vật để mình làm cái lễ cưới, lễ nổi, lễ dỗ gì đó cho gia đình mình thì phạm ở mức độ là nhẹ. Bởi vì giết các loài chúng sinh thì phạm ở mức độ nhẹ. Nhưng mà cái điều này là chúng tôi tự nêu ra phân tích thôi, chứ trong giới Đức Phật chế định, Đức Phật không có đưa ra trường hợp này. Nhưng mà chúng ta nghe phân tích thì mình thấy nó có phù hợp hay không. Nếu có thì khi mình ở và rơi phạm như thế, cái sám hối của chúng nó sẽ nhiều hơn sám hối của mẹ, sám hối của mẹ. Thì trường hợp thứ nhất là gì? Thù ghét chủ nhân mà ra tay giết hại các loài vật nuôi của người. Thứ hai là cùng một lúc mà mình giết với số lượng nhiều, à cùng một lúc mình giết với số lượng rất nhiều. Thay vì hôm nay mình chỉ làm một con gà để làm cái bữa ăn bây giờ, nhưng mà vì cái tâm hận, cái tâm thù, tâm ghét, là mình dùng một tập mình hút cho nguyên cái đàn vịt, nguyên cái đàn gà, hoặc là để tốt tập vào gì cho nguyên cái đàn bò của nhà hàng xóm nhất. Cái đối tượng mình nghiệp nhất thì những trường hợp đó chúng tôi nghĩ rằng có thể rơi vào chung. Rồi trường hợp thứ ba là mình giết những loài động vật quý hiếm nằm trong danh sách đạo tội. À, ví dụ bây giờ trên thế giới có rất nhiều những cái loài động vật quý hiếm mà nó thuộc là bảo tồn của các quốc gia hay là của thế giới, muốn là giữ gìn bảo tồn duy trì hoạt động của những loài động vật quý hiếm mà chúng ta sa thải, chúng ta giết hại, thì những cái trường hợp đặc biệt như thế có thể xét là chúng ta phạm tội chung.